Kính thưa quý bà và anh chị em, cách đây 3-4 ngày gì đó đã diễn ra cuộc tranh luận giữa hai ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ lần thứ hai. Chúng ta biết những cuộc tranh luận như của họ gọi là nảy lửa, và họ chê bai, chỉ trích, rồi moi móc cá nhân nhau, những chuyện riêng tư gia đình này nọ, nói nhau rất là nặng. Ông Donald Trump thì là một tín hữu tin lành, còn ông Joe Biden là một tín hữu công giáo. Cả hai đều tin vào Chúa Kitô, và chắc chắn cả hai đều được nghe điều Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay. Điều răn trọng nhất đó là phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu người thân cận như chính mình. Điều thứ hai cũng quan trọng như điều thứ nhất. Nếu mà mình yêu mến Chúa thực sự hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn đó, thì cũng không thể nào mà lại mạt sát, xỉ vả, chê bai, chỉ trích, cạn tàu ráo máng một người thân cận của mình như thế. Cho nên đối với tôi thì tôi thấy nó hơi kỳ, kỳ lắm. Nó kỳ về chuyện là một Kitô hữu mà dù là mình có nhằm mục đích để thắng cử hay cái gì đó, nhưng mà nó vẫn cứ có cái gì đó nó nghịch với điều Chúa Giêsu nói. Hôm nay điều Chúa nói đơn giản lắm, ai trong chúng ta cũng biết rồi. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn, đây là điều mà mọi người Do Thái đều biết, và mọi người Do Thái đều phải đọc điều này mỗi ngày 2 lần, khi đi ngủ và khi thức dậy, để nhắc nhớ mình về chuyện này. Và yêu người thân cận thì trong lề luật cũng đã dạy, như chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay á, đó là một đoạn tiêu biểu mà Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng giới răn thứ nhất quan trọng, và vì nó quan trọng cho nên nó cũng làm cho giới răn thứ hai trở nên quan trọng, và giới răn thứ hai quan trọng bởi vì nó có nền tảng ở trong giới răn thứ nhất là mến Chúa. Mến Chúa thì sẽ dẫn đến yêu người, và yêu người thì là chứng tỏ mình yêu mến Chúa. Cho nên không thể thiếu điều thứ nhất là quan trọng, nền tảng sâu thẳm, căn cốt của đời sống chúng ta là yêu mến Chúa. Và yêu mến Chúa thật thì mới có thể yêu người thật được. Yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức, có nghĩa là toàn thể con người mình để mà kính mến, tôn thờ, yêu mến Chúa, thì lúc đó mình cũng mới có thể nói là toàn thể con mình, con người của mình mới có thể yêu tha nhân được. Và như thế thì mình yêu tha nhân là vì mình yêu Chúa trước, và mình yêu Chúa mà mình rồi mình yêu tha nhân thì nó sẽ không có gọi là dè dữ theo kiểu là kén cá chọn canh. Người này tôi yêu và người khác tôi không yêu. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay chúng ta nghe đó, sách luật của ông Mô-sê nói, mà Chúa nói của ông Mô-sê, những cái đối tượng mà cần phải yêu thương trước tiên: mẹ góa, con côi, góa bụa và côi cút, rồi đến người ngoại kiều, tức là những người họ ở nơi đất khách quê người. Thưa quý bà và anh chị em, mẹ góa mà nếu mà là bà góa mà khá giả, có tài sản này kia, chắc chúng ta yêu cũng dễ. Rồi con côi, tức là mồ côi, mà nếu mà nó được thừa kế một cái gia tài lớn lớn chút, chúng ta yêu cũng dễ. Nhưng mà nếu mà bà góa mà nghèo, mà bà góa mà gọi là neo đơn nữa, thì từ từ. Rồi trẻ mồ côi, mà cầu bơ cầu bất thì khoan khoan rồi, yêu tính sau. Chúng ta rất là dễ, mà khi mà như vậy đó thì nó chứng tỏ là mình thực sự mình chưa yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn. Nếu yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn thì sẽ không dè dữ. Chúa nói hôm nay một người nghèo, họ là có thể nói là tiêu biểu cho mẹ góa, con côi và người ngoại kiều đến để xin hoặc vay mượn thì đừng có từ chối họ. Mà nếu mà họ có để lại một cái gì đó gọi là lòng tin, hay là chúng ta gọi là cầm cố, thì Chúa nói cũng phải mau mà trả cho họ trước khi mặt trời lạnh, kẻo đêm xuống họ lạnh, họ không ngủ được, họ kêu đến ta thì ta sẽ đáp lại, vì ta vốn nhân từ. Nhân từ của Chúa có nghĩa là lòng thương xót. Nhân từ của Chúa có nghĩa là Chúa yêu ta hơn cả ta yêu chúng ta nữa. Và vì Chúa như thế cho nên Chúa không thể nào bằng lòng với cái cách cư xử của những người cho vay nặng lãi lấy lời, của những người cầm cố khắc nghiệt đối với người nghèo, người khổ. Trong bài đọc thứ hai hôm nay, ông Thánh Phaolô nói với các tín hữu Thessalonica rằng Ngài rất là vui, bởi vì Ngài đi đấy tới đâu thì người ta cũng khen các tín hữu Thessalonica khắp cái bán đảo Hy Lạp lúc bấy giờ. Người ta khen vì người ta nói rằng là Thánh Phaolô đến rao giảng cho những người ở Thessalonica và họ đã rất là vui vẻ đón nhận tin mừng. Mà không chỉ như vậy thôi, mà họ còn sống tin mừng mà Thánh Phaolô đã rao giảng. Sống tin mừng mà Thánh Phaolô rao giảng có nghĩa là sinh hoa trái của một đời sống Kitô hữu đích thực, chứ không phải chỉ đón nhận như là một thứ lý thuyết mà thôi. Giáo hội của chúng ta cũng vậy, đất nước của chúng ta cũng vậy, nói rất nhiều về tình thương, về lòng bác ái, về mến Chúa, về yêu người, vân vân. Nhưng chúng ta sống sẽ rất là khó mà nó hoàn trọn được. Vì thế mỗi lần chúng ta được nghe điều Chúa Giêsu nhắc lại cái điều cao trọng nhất, căn bản nhất, sâu xa nhất, nền tảng nhất của đời sống Kitô hữu, là mỗi lần chúng ta lại được mời gọi để yêu thương nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn. Nếu Thiên Chúa được định nghĩa là tình yêu thì chúng ta là con cái của Ngài, hay chúng ta là Kitô hữu, cũng có thể nói chúng ta cũng phải được định nghĩa là tình yêu mới đúng. Có một cha sở kể chuyện cho tôi nghe là trong nhà thờ của giáo xứ có một vài anh chị em hôm nay thì ngồi ở chỗ này, quỳ ở chỗ này khi đi nhà thờ, hôm sau thì đổi sang chỗ khác, và dường như là ngồi khắp tất cả các chỗ ở trong nhà thờ. Tại sao vậy? Tại vì nhà thờ ấy đã từng được mẹ Teresa Canquita, khi mà Ngài còn sinh thời, Ngài đến thành phố này và Ngài đã ghé thăm. Ngài ghé thăm và Ngài đã quỳ, đã ngồi cầu nguyện trong ngôi nhà thờ ấy. Cho nên bây giờ có một số người ngồi hết chỗ này, không biết, không nhớ là mẹ đã ngồi chỗ nào, mẹ Teresa ngồi chỗ nào. Cho nên thôi giờ ta cứ ngồi, ta cứ ngồi, ta cứ ngồi, ta cứ ngồi, ngồi hết khắp cả cái nhà thờ thế nào cũng trúng một chỗ mà ngày xưa bà Thánh bà đã ngồi và đã cầu nguyện ở đó. Có lẽ là để gọi là lấy cái hương thơm thánh thiện của mẹ Teresa Calcutta. Việc đấy cũng tốt chứ, cũng tốt chứ. Nhưng mà theo tôi tốt hơn, vì chúng ta biết rằng mẹ Teresa nổi tiếng là người yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn. Vì thế cũng yêu thương những người nghèo nhất trong những người nghèo, khổ nhất trong những người khổ, bệnh tật nhất trong những người bệnh tật, hết lòng, hết sức mình luôn. Và vì thế nếu chúng ta đi tìm một cái chỗ của mẹ, ngồi trong nhà thờ để mình ngồi vào đấy để mình tìm sự thánh thiện của mẹ, thì theo tôi tốt hơn là mình hãy lấy đức ái của mẹ Teresa mà đặt vào cái chỗ mình đang đứng, đang ngồi, đang ở, đang hiện diện này. Quý hơn nhiều, quý hơn nhiều. Lấy đức ái của mẹ mà đặt vào chỗ của chúng ta đang hiện diện thì quý hơn rất nhiều. Thưa quý bà và anh chị em, mới đây tôi nhận được một bài thơ của một người quen gửi cho bằng tiếng Anh, bằng tiếng Anh, mà tôi xin tạm dịch ra tiếng Việt và đặt cái tựa đề cho bài thơ đó là Nói Yêu. Nói Yêu. Tôi xin đọc cái chỉ có hai khổ thơ thôi. Dịch từ tiếng Anh, tôi tạm dịch như thế này. Em bảo rằng em yêu cơn mưa lắm, nhưng chẳng ngại ngần mở dù lúc mưa răng. Em lại nói mình yêu ánh thái dương, nhưng vội tìm bóng râm khi trời hửng nắng. Em bảo rằng ôi yêu gió biết bao, rồi em đóng cửa cài then ngăn làn gió. Ấy là cớ khiến lòng tôi e ngại lúc em nói rằng em cũng yêu tôi. Nói yêu dễ lắm. Bảo rằng mình yêu mưa, yêu nắng, yêu gió. Nhưng hơi mưa một chút là bung dù lên che liền. Hơi nắng hừng lên một chút là vội vàng tìm một bóng râm chạy vào đó đứng. Hơi gió một chút là cửa đóng then cài ngăn cơn gió lại. Vì thế người yêu của cô nàng này nói rằng ấy là cái cớ khiến tôi e rằng, e ngại lúc em nói rằng em cũng yêu tôi. Thưa các bạn trẻ, chúng ta, những người yêu nhau, chúng ta biết tình yêu chân thật là cái gì, yêu thật là cái gì. Như Chúa nói hôm nay, như mẹ Teresa đã sống, và biết bao nhiêu người yêu chân thật, hết lòng, hết sức, hết trí khôn yêu Chúa. Và từ tình yêu thứ nhất ấy, chúng ta cũng yêu anh em hết lòng, hết sức. Mà Chúa nói là tất cả lề luật ông Mô-xê và tất cả các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều này thôi. Có nghĩa là cả kinh thánh của người Do Thái đó nhiều bao nhiêu, như chúng ta biết rồi, 73 quyển kinh thánh thì kinh thánh cựu ước đã có 46 quyển đó, tất cả đều dựa trên chỉ một điều mà Chúa Giêsu nói hôm nay mà thôi. Vì thế cũng như đời sống của chúng ta đó, muôn kiểu muôn hình muôn sắc thái thì làm sao nó phải truyền tải, nó phải diễn tả được tình yêu. Hôm nay nhà thờ này quyên góp cho đồng bào lũ lụt. Chúng ta gọi nhau là đồng bào, cùng một cái bọc mà được sinh ra. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Ông bà chúng ta nhắn nhủ như vậy, mình thương đồng bào của mình, mình thương những người cùng trên cái giải đất quê hương này đang gặp khó khăn, để mình sẻ chia và mình bày tỏ tình thương ấy. Trên báo chí chúng ta nghe trong những ngày qua, nhiều người quyên góp và nhiều người đóng góp và nhiều người lặn lội ra tận ngoài đó để giúp đồng bào. Tình thương của họ, họ không kể chi là phải bỏ ra tiền bạc, của cải, công sức và có khi nguy hiểm nữa. Ấy thế mà chúng ta thấy là vẫn có những người muốn độc quyền về chuyện đấy, muốn ngăn cản chuyện đấy, muốn mình phải là cái người làm việc đấy. Mà thực tế thì chúng ta biết như thế nào, ai chung tay, ai góp sức, ai có lòng đều quý và đều được trân trọng. Và đấy là cái cách chúng ta diễn tả lòng yêu mến Chúa trên hết và yêu anh chị em hết lòng. Ước gì chúng ta trong những ngày này chúng ta thể hiện được tình yêu ấy cách đặc biệt đối với đồng bào miền Trung rất khốn khó. Để như tôi nói, nếu Chúa là tình yêu thì chúng ta con cái Chúa Kitô hữu, chúng ta cũng là tình yêu vậy. Amen.